Phật cùng với tất cả chúng sanh, có nhân duyên rất sâu. Cho nên pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều không thể nghĩ bàn. Không chỉ là chúng ta thấy trong bộ kinh này, Thế Tôn đã nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, mà chúng ta rất hâm mộ cõi cực lạc của A Di Đà Phật, chúng ta ngưỡng mộ hy vọng tương lai có thể thân cận với A Di Đà Phật. Vì vậy chúng ta đối với Ngài phải có sự nhận biết một cách rõ ràng. Phật tại trong các kinh luận đều có nói A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Câu này rất là quan trọng. Đây là nói từ trên lý. Nếu nói từ trên tướng thì Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ nói A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Đây là nói từ trên tướng. Nói pháp giới tạng thân là nói từ trên lý, là nói từ trên thể. Trong những lời khai thị này thì chúng ta thật sự có thể hiểu được câu nhất niệm nhất thiết niệm, tức là chỉ niệm một danh hiệu A Di Đà Phật thì cũng như niệm tất cả chư Phật, nói cũng như thì cũng rất miễn cưỡng. Thật tại mà nói, không nên nói cũng như, mà phải nói chính là niệm tất cả chư Phật thì đúng hơn. Nói cũng như vẫn còn kém một chút, cho nên niệm A Di Đà Phật chính là niệm tất cả chư Phật. Sanh đến cực lạc thế giới chính là sanh đến tất cả chư Phật thế giới. Bởi vì cực lạc thế giới là tạng độ, A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, nhất sanh nhất thiết sanh. Chúng ta đối với chân tướng sự thật này mà có thể nhận biết rõ ràng thì chúng ta đối với pháp môn này nhất định hết lòng hết dạ thâm nhập một môn. Sau đó chúng ta mới hiểu rõ sự lợi ích của tín nguyện trì kinh, như Phật tại trong bổn kinh khuyên chúng ta phải tin. Phật nói nghe kinh thọ trì và nghe danh hiệu của chư Phật thì quý vị được tất cả chư Phật hộ niệm, không thối chuyển Bồ Đề. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong bổn kinh nói với chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải tin lời của Phật nói và phải tin lời của chư Phật nói. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói nếu ngày xưa không tu phước huệ làm sao nghe được chánh pháp này, đã từng cúng dường các Như Lai thì mới tin sâu pháp môn này. Bài kệ này trong phẩm 47 của kinh Vô Lượng Thọ nói được rất hay. Nay chúng ta có duyên, chúng ta có phước, vì trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đã có tu phước huệ, chư Phật Như Lai dùng pháp môn thù thắng này để độ chúng sanh. Nay chúng ta đã gặp được mà có thể tin sâu phụng hành. Đúng như lời của cổ đại đức có nói, đây là từ vô lượng kiếp đến nay là ngài hiếm có khó gặp, nay chúng ta đã gặp được. Nhất là các đồng tu, chúng ta cùng nhau tu học pháp môn này, quý vị nghĩ xem, đây là điều rất đáng quý. Cho nên tự mình nhất định phải nắm lấy cơ duyên này, tuyệt đối không thể luống qua đời này. Chúng ta biết được trong thế gian này tất cả vạn sự vạn vật đều là vô thường. Thì như trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Cho nên niệm Phật là quan trọng nhất, những việc khác đều không quan trọng. Đây là chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng và phải thật sự cố gắng mà niệm Phật. Chúng ta niệm Phật phải chuyên tinh, điểm này rất quan trọng. Trong mấy ngày qua tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này. Trong Kinh Địa Tạng, Bồ Tát Chim Sát có nói mấy câu rất hay. Trong kinh nói, tạp tâm loạn tâm mà niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát thì không thể gọi là trí huệ, không thể gọi là trí huệ. Tại vì sao? Bởi vì quý vị đi niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát mà trong tâm không có quyết định tin, cũng không có thật sự tính giải, vậy có được lợi ích hay không? Có lợi ích nhưng không lớn, chỉ có thể được phước báo của thế gian nhưng không được sự lợi ích rộng lớn. Sự lợi ích rộng lớn là niệm Phật được vãng sanh tịnh độ. Chúng ta phải biết rõ điều này. Đây cũng là Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta. Chúng ta niệm Phật, tâm phải tinh sâu, nguyện thiết, phải hiểu rõ cõi này và phương khác. Cõi này là hoàn cảnh cuộc sống hiện nay của chúng ta, phương khác là Tây phương cực lạc thế giới. Hiểu được càng sâu thì càng tốt. Tại vì sao? Vì quý vị hiểu được sâu thì lòng tin của quý vị được thanh tịnh, được kiên cố, thì tâm nguyện được khẩn thiết. Đây là nguyên nhân nhất định được sanh tịnh độ. Theo trên công phu niệm Phật mà nói, khi công phu đạt đến niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội cùng với trong Thiền Tông nói nhất hạnh tam muội và nhất tướng tam muội là điều cùng một cảnh giới. Thế nhưng theo phương pháp tu mà nói thì phương pháp của Tịnh Tông dễ tu hơn phương pháp của Thiền Tông, vả lại ít chướng duyên, tu học vững vàng. Còn tu thiền và học mật thì rất dễ bị ma chướng. Chỉ cần họ tu tập sai một chút thì yêu ma quỷ quái đến xâm phạm họ, sẽ gây rắc rối với họ. Chúng ta tu Tịnh Tông, tâm địa thanh tịnh chân thành, nhất tâm trì danh, bởi vì có chư Phật hộ niệm, thì yêu ma quỷ quái không dễ gì đến xâm phạm chúng ta. Người niệm Phật cũng có bị ma chướng. Tại sao lại bị ma chướng? Tôi đã từng gặp qua người bị ma chướng. Câu đầu tiên thì tôi hỏi họ, có phải ông rất thích thần thông cảm ứng phải không? Họ nói họ rất thích. Đây chính là nguyên nhân họ bị ma chướng. Họ thích thần thông cảm ứng thì tâm của họ không thanh tịnh, tâm không chân thành. Nếu tâm chân thành, tâm thanh tịnh, nhất tâm chuyên niệm thì không bị ma chướng. Chính vì trong tâm của họ thích thần thông, thích cảm ứng, cho nên yêu ma quỷ quái đến xâm phạm họ. Đây là nguyên nhân bị ma chướng. Không phải Phật tại trung kinh nói không đúng như pháp, là vì họ đã tu sai rồi. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này, bởi vì tự mình gây ra sự rắc rối này, nếu muốn khôi phục lại bình thường không phải là chuyện dễ. Cho nên cần phải biết đề phòng. Hiện nay những chuyện này ở Đài Loan chúng ta thậm chí ở nước ngoài, hầu như mỗi một địa phương quốc gia chúng ta cũng gặp phải. Đây là chuyện rất là bất hạnh. Niệm Phật cũng có cảm ứng, cho dù có cảm ứng, quý vị không nên sanh tâm vui mừng, không nên nghĩ rằng công phu của ta rất khá, ta đã thấy được quỷ thần. Dù có thấy được quỷ thần cũng không có gì là lạ. Hễ quý vị sanh tâm vui mừng thì sẽ gặp rắc rối, thì quý vị sẽ bị ma lừa gạt. Cho nên khi gặp phải cảnh giới này, thấy như không thấy, tự nó hóa giải, phải giữ cái nguyên tắc này. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có dạy cho chúng ta cũng là cái nguyên tắc này. Khi gặp phải cảnh giới này thì không nên để ý nó, thấy như không thấy thì là cảnh giới tốt. Nếu mà để ý thì sẽ gặp rắc rối. Cho nên chúng ta dụng công nhất định sẽ gặp phải cảnh giới. Cũng không nên nói với người khác biết, không có cái gì hay để nói. Nếu nói cho người khác biết, mục đích là khoe khoang mình, ta có cảnh giới, họ không có, ta tu giỏi hơn họ. Trong tâm này có háo thắng thì tâm địa không được thanh tịnh, cho nên phiền não, tham sân si mạn. Điều nói vậy thì liền bị ma chướng. Bên trong có phiền não, bên ngoài ma chướng, và phiền não cấu kết với nhau mới có thể hại quý vị, mới có thể chướng ngại quý vị. Nếu nội tâm của quý vị thanh tịnh, tuy bên ngoài có ma chướng, nhưng chúng không thể xâm phạm quý vị. Dù chúng có làm gì đi nữa, chúng ta mặc kệ chúng, cũng không nói với người khác. Tốt nhất là không nên nói. Quý vị hãy xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Đại sư Huệ Diễn ở Lư Sơn trong thời đại Đông Tấn, lúc Ngài sắp đi vãng sanh mới nói ra, trong đời Ngài thấy được 3 lần cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không nói với người khác. Lúc Ngài sắp đi vãng sanh, cảnh Cực Lạc lại hiện ra, thì Ngài mới nói ra. Ngài nói bây giờ ta phải ra đi, Phật đến tiếp dẫn ta. Lúc bình thường Ngài không nói. Ngài không nói là đúng. Trong tâm là chủ được, trong tâm có định lực, không bị cảnh giới làm dao động. Đây gọi là nhất tâm, cũng gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên tiêu chuẩn của niệm Phật vốn là như vậy.